Chương 6. Tới Sài Gòn, chỉ mới xuống ga, Thành đã không khỏi bỡ ngỡ và càng ngạc nhiên trước quang cảnh tấp nập của thành phố này, dù đã được nghe qua. Ở đây nhà cửa, phố xá ngang dọc đã được mở mang, xây dựng khá nhiều. Rồi chỉ mấy ngày sau, khi nhận việc ở vựa chiếu tại xóm Rạch Bẩn, anh đi quanh một số nơi để được biết thêm về cái thành phố đã sớm nổi tiếng này. Càng đi coi, càng thấy Sài Gòn quả là khác những nơi mà Thành đã qua. Thành phố rất sôi động, đang mở mang khá nhanh và phát triển mạnh. Thật vậy, nếu có cảm tưởng như cả miền Trung và cả miền Bắc dường như vẫn còn thuộc một thế giới nhạt nhòa trong sương khói xa xưa, thì cái thành phố này lại tựa hồ như một thế giới mới đang tấp nập, đang thay da đổi thịt ở ngay trước mắt mình. Tấp nập nhất là các bến sông, nhất là bến cảng. Ở đó hàng hóa chất cao như núi và các con tàu đậu san sát, những con tàu viễn dương rất lớn, vừa mang những cột buồm chi chít, vừa có cả máy hơi nước sục sôi mà lần đầu tiên trong đời Thành được nhìn gần, thật rõ. Sài Gòn sôi động còn ở khắp các khu chợ lớn nhỏ. Sôi động cũng là các khu phố buôn bán đã mọc lên khá nhiều với biết bao cửa hiệu san sát, hàng hóa xanh xanh, đỏ đỏ ngập tràn. Nhất là những phố mà dân ở đây gọi là phố Tây, với những cửa tiệm, những nhà hàng sáng choang. Người Pháp ở đây cũng nhiều hơn bất cứ nơi nào. Nhưng không phải chỉ có nhà binh mà cả giới dân sự, dân buôn bán cũng khá nhiều. Tất nhiên đó toàn là những ông chủ giàu có và quyền uy đến tột đỉnh đối với người bản xứ. Đúng là Sài Gòn đang mở mang, nhưng mở mang hoàn toàn không phải vì người bản xứ mà vì họ, cho họ, nói ngắn là để vơ vét. Dù mới tới, nhưng Thành đã sớm có thể hiểu được như thế. Và Sài Gòn không chỉ làm cho Thành chú ý tới những phố xá ngang dọc, những bến tàu thuyền sầm uất cùng công xưởng, kỹ nghệ đã mở mang khá nhiều. Ngược lại, Sài Gòn cũng làm cho Thành nhiều lúc đã phải kinh ngạc lặng đi mỗi khi dừng lại trước những xóm ổ chuột vô cùng lầm than bám dọc theo các kênh rạch, nước như đặc quánh, đen ngòm, hôi thối nồng nặc. Thế này mà con người sống được ư? Và những xóm ngoại ô nữa, ở đây cũng lam lũ và vô cùng khổ, mà Thành chưa từng thấy ở Vinh hoặc Huế, và cả những nơi ngoài Bắc mà Thành đã được theo cha đi qua. Thì ra ở đây chẳng phải là một đất hứa. Một điều nữa, nhìn lướt qua bên ngoài thì Sài Gòn đang tây hóa khá nhiều, cũng có thể đã tạm gọi gần như là một thành phố Pháp ở châu Á cũng được. Nhưng không phải thế. Thành phố này vẫn là Việt Nam. Đây là xúc động như bất ngờ lớn nhất của Thành. Cứ tưởng là người ta đã quên đi tất cả. Nhưng không. Dù nhà cao cửa rộng, ô tô, đèn điện, nước máy, vân vân, dù giàu có đến mấy, nhà nào cũng vẫn có ban thờ ông vải. Thành đã gặp một đám cưới, vẫn chầu cau dẫn cưới, vẫn xin dâu, y như ngoài Trung, ngoài Bắc. Phụ huynh, thúc bá, các cụ các ông vẫn khăn vấn, áo dài cổ truyền, dù bọn trẻ có một số đã mặc tây, mặc đầm. Xem ra mọi phong tục xưa vẫn không hề mất đi vì những ông Tây, vì những ô tô, nhà lầu đầy hấp dẫn ấy. Gặp gỡ trò chuyện với những anh thợ, những anh phu xe cao su, tức là xe người kéo, phu thổ mộ là xe ngựa kéo, qua những tiệm hủ tiếu, những quán cà phê cóc với những ông khách hầu hết là người lao động. Phanh áo ngực ngồi xổm trên mặt ghế, ăn nói bạt chiêng, cùng những chiếc xe bốn bánh nhỏ đi khắp nơi bán bánh bao, bánh mì, cùng đủ các thứ nước trái cây và nước mía ép. Thành càng thấy rõ cái hồn Việt Nam vẫn còn sâu đậm ở đất này, không hề mai một, mà cái lớn nhất, sâu nhất mà Thành thấy là những con người mà Thành được gặp ở đây, hầu như không có bất cứ ai quên rằng nước đã mất. Không mấy ai đã quên Nguyễn Đình Chiểu. Người ta vẫn nói chuyện Trương Định. Người ta vẫn thầm hỏi nhau các ông Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, Tán Thuật ngoài Bắc. Nay ai còn, ai mất. Cụ Phan Bội Châu bây giờ phải phiêu bạt sang Xiêm, Thái Lan hoặc sang Tàu, Trung Hoa. Cụ Phan Chu Trinh phải đầy ở Côn Đảo. Liệu đã được về hay chưa? Và ở ngay chính cái xóm rạch bẩn, ở cái vựa chiếu, nơi mà Thành đang tạm tá túc, Thành cũng đã nhận thấy được điều đó. Nghèo khổ, lầm than. Mọi người ở đây như chìm đắm, như chỉ còn biết ngụp lặn trong cuộc sống cực nhọc hàng ngày. Tưởng đã quên tất cả, nhưng thật ra trong lòng họ, ngọc vẫn còn sáng. Thật vậy, bác Hai Răng Vàng, người thay mặt ban quản trị vựa chiếu đã kể lại cho Thành biết. Ngày 14 tháng 7 năm vừa qua ở thành phố này, Tây tổ chức kỷ niệm quốc khánh của chúng khá to. Diễu binh, hội hè linh đình, nhưng dân trong xóm này chẳng có ma nào đi coi, chỉ trừ mấy sắp nhỏ rỗi việc tò mò. Các nơi khác cũng vậy. Tây đã phải cho cảnh sát đi xua, đi dồn người tới xem hội và để nghe đít cua, tức là diễn văn, về Pháp Việt đề hòe. Dịp ấy chúng đã bắt đi không ít người bỏ vào khám. Người nội thành có, người ngoại thành có. Xóm kế bên rạch bẩn cũng có chú Tám Lừng và bác Tư Đờn bị xích tay lôi đi. Tây khám trong nhà họ còn thấy cả tầm vông và hàng trăm đao, kiếm. Dân xóm bảo nhau, té ra người đảng mình vẫn còn nhiều ha. Tất cả những điều này có thể cắt nghĩa thế nào nhỉ? Truyền thống bất khuất và lịch sử ư? Có lẽ chưa đủ. Còn có những gì vô cùng nhân hậu, vô cùng thủy chung, những gì là mạnh mẽ và dẻo dai, là tinh khôn và bền bỉ, đã góp phần tạo nên cái chất Việt Nam, cái hồn Việt Nam rất đặc biệt, tuyệt vời và bất diệt. Sáng nay, theo thói quen dậy từ rất sớm, khi tiếng còi xe lửa và cả những tiếng còi tàu thủy chạy các tuyến đường sông, rạch sớm, cất lên vang vọng gần xa, Thành rón rén ra sau nhà rửa mặt, súc miệng, rồi vô nhà mà bộ quần áo vải thô màu xám chì đã khá cũ. Hé cánh liếp toàn ghép bằng lá dừa khô, bước ra ngoài để đi làm ca sáng. Trong lúc đó, chủ căn nhà lá ọp ẹp này bám bên bờ một con rạch nhỏ. Anh Sáu Giao Bay cùng bé Vân, đứa con gái nhỏ mới lên chín, vẫn còn ngủ say. Chỉ có con chó bông tên Múp Míp, đặc biệt tinh khôn, cũng đã dậy từ bao giờ. Hoặc suốt đêm nó chẳng ngủ, chạy ra quấn lấy chân Thành, hà hít, cái đuôi cụt ngoáy tít và hết sức thân ái. Đây là chỗ tạm trú của Thành, do bác Hai Răng Vàng, quản lý của vựa chiếu gửi gắm. Từ khi đặt chân tới Sài Gòn, Côn đã ở nơi đây qua cái Tết âm lịch, Tết Tân Hợi, tới nay đi làm trong một tổ phu Bát Tê, tức là khuân vác, cũng do bác Hai Răng Vàng giới thiệu, đã được gần 2 tháng. Sáng nay, Thành lại đi với toán phu ra bến Thủ Thiêm để chuyển hàng xuống thuyền trên sông Sài Gòn, trước đây gọi là sông Tân Định, cho các lái miền Trung và cả miền Đông Nam Bộ. Toán phu khuân vác này, cũng như tất cả các nhóm phu khác, hầu hết là nông dân từ nhiều nơi kéo đến đây kiếm sống. Có người ở tận Nghệ An, Thanh Hóa, có người ở Quảng Bình, người ở Rạch Giá, Kiên Giang, v.v. Tất cả đều nghèo khổ. Trong bọn họ không thiếu cả những tay tứ chiến giang hồ, cũng không thiếu cả những anh vốn là tù mãn hạn hoặc dân trốn thuế, xù nợ, thậm chí có cả người đã giết lính hoặc cảnh sát. Họ khá giống nhau ở sức lực mạnh mẽ và tính tình ngổ ngáo, kể cả liều lĩnh. Tuy vậy, không phải tất cả bọn họ đã mất hết tính người. Vẫn còn những anh rất cần cù, hiền lành, biết điều hay lẽ phải. Nay trong toán có thêm Thành, một anh trẻ măng mới 21 tuổi, lại mảnh mai đích thị học trò xen vào. Đó là điều khá lạ mắt đối với toán phu Bát Tê này. Cũng phải thừa nhận nhờ cái uy của bác Hai Răng Vàng, không có lời gửi gắm của bác, không chắc Thành đã có thể sống nổi dưới đám người dữ dằn này. Thằng Ba là con cháu tao đó, nhà hắn nghèo, học dở dang phải đi kiếm sống, tạm gửi tụi bay, chớ con hiếp hắn, nghe. Nhưng lão tổ ơi, ngó bộ thằng nhỏ mảnh như cái lá thế kia mà ăn ra sao? Một bao 50 ký cũng đủ gục rồi, còn mần chi được, lão tổ. Bảy lẽ, tay mạnh mẽ nhất Toàn đã đáp lại như vậy. Hỏi lo, cứ cho hắn thử một vài buổi coi xem sao, có gì sẽ tính sau. Vậy là Thành đã thử một vài buổi, rồi không phải một vài mà đã gần 2 tháng nay rồi. Toàn là những kiện hàng khá lớn, rất nặng, gần như bẻ gãy hết vai, bẻ gãy cả xương sống Thành, và luôn luôn chỉ trực đèn nghiến cậu xuống mặt đường. Không những quá nặng, lại còn phải cõng vác từ trên bờ vượt qua những mảnh ván dài bập bềnh, gần như làm xiếc để xuống những chiếc thuyền buôn lớn. Chỉ liếc nhìn xuống dòng nước chảy xiết dưới mảnh cầu mong manh, nhiều khi Thành đã muốn chóng mặt té nhào. Nhưng rồi nghiến răng lại, Thành vẫn chưa một lần chịu gục ngã, cũng chưa một lần xin nghỉ. Phải cố, một là chết, hai là sống. Bước đi đầu tiên này mới thực sự là thử lửa. Không vượt được qua đoạn đường này thì đừng nói chuyện gì khác nữa. Thế rồi cho tới nay, Thành đã thành một toán viên hoàn toàn bình đẳng với tất cả đàn anh trước sự ngạc nhiên của bọn họ. Những nụ cười giễu cợt, mỉa mai, những câu nói khinh khi không còn nữa. Tất cả đã được thay thế bằng cái nhìn không thiếu phần thiện cảm. Ngoài sự cố gắng đến mức khó tin nổi của chàng trai 21 tuổi mới lớn này, họ còn thấy ở anh một tư cách, một thái độ sống mà có lẽ họ đã đánh mất hoặc chán chường vứt bỏ từ lâu. Thêm nữa, Thành còn có chữ nghĩa, họ càng thêm ngạc nhiên và vị nể. Từ thằng nhóc, thằng lòi tì, này Thành đã được gọi hết sức tự nhiên, út ba, thậm chí có anh còn gọi đùa là cậu Tú. Út ba, cậu Tú, cùng các đàn anh đã giải quyết xong những núi chiếu cói cho ra miền Trung. Bữa này chuyển sang bốc hàng 100 kiện vải lớn của một công ty người Việt, công ty Đại Hưng Nam, nhập từ Pháp, đưa xuống thuyền để vô tận Cà Mau, Kiên Giang. Hàng vải cũng quá nặng. Các kiện vải vẫn luôn luôn như những tảng đá lớn ấn trên vai, nghiến trên lưng, đè còng gập Thành xuống. Mặt trời lại nóng như nung, đỏ rực, chói chang, gay gắt. Khí hậu miền Nam lạ thế. Bây giờ Thành mới biết, tháng giêng, tháng 2 âm lịch, ở ngoài Trung, nhất là ngoài Bắc vẫn còn mùa xuân, trời se lạnh, dịu dàng. Nhưng trong này té ra sau Tết âm lịch, lại là thời điểm rất nóng bức, mồ hôi như suối. Làm được hay không? Tùy, không làm được thì chỉ có một là chết, hai là xéo. Cuộc sống nghiệt ngã là như vậy, bình đẳng với nhau hết. Càng gần về trưa, càng nắng gắt. Thành vẫn phải liên tục gồng mình, nghiến răng lại đến vỡ quai hàm, ứa máu, để dốc toàn lực chống đỡ với khối hàng trên vai, trên lưng, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Không đầu hàng, quyết không đầu hàng. Đó là câu thần chú riêng mà Thành vẫn thường thầm đọc lên trong những phút giây cực kỳ gay gắt, những lúc vô cùng hiểm nghèo hoặc yếu đuối muốn nản lòng. Bóng đã tròn xoe, đã chính ngọ, hàng vẫn còn tới non nửa. Bảy lẽ ra lệnh cho anh em tạm nghỉ để kiếm cái chi bỏ vô cái lũ miệng và ngả lưng chút xíu rồi mới làm tiếp được. Trong khi các đàn anh tản ra quán cóc gần đó, người kiếm miếng cơm xôi, người còn kiếm cả sị đế, rượu, nữa thì Thành tìm một gốc cây có một xe bánh bao quen thuộc. Anh rất thích thứ bánh này ăn thay cơm. Chỗ này lại mát mẻ và vắng khách. Bác bán bánh cũng rất tử tế. Biết Thành từ đằng ngoài vô kiếm sống, chưa kiếm được việc chi thật hợp với mình, nên đã phải làm bốc vác. Bác rất thương. Đang ngồi ở gốc cây ăn chiếc bánh còn nóng hổi, Thành chợt nghe tiếng rao. Báo ơ! Quay lại chưa nhìn thấy người bán báo, Anh đã nhòm lên vui vẻ gọi to.
Anh Quang! Anh Quang! Cho xin một tờ nào!
Thành rất thích đọc báo. Có thể nói không có gì thích bằng báo. Từ khi vào Sài Gòn được đọc báo là điều mà Thành khoái nhất. Ở ngoài kia chưa có công nghệ làm báo và dịch vụ bán báo. Báo ở tàng thư của triều đình mà cha anh cần thi thoảng cho mượn lén đọc thì toàn báo đã cũ hàng 2-3 tháng. Vào đây cậu mới được đọc báo đúng là hàng ngày. Dù rất nghèo, chi tiêu phải tính từng đồng xu, nhưng gần như ngày nào Thành cũng phải mua một tờ Lục Tỉnh Tân Văn hoặc một tờ Nông Cổ Mín Đàm. Quang, anh bán báo có tật ở chân, ôm một cặp báo tươi cười đi tới. Quang đã khá quen cậu khách hàng này từ hơn tháng nay. Thoạt tiên, Quang cũng lạ. Dần bốc vác lại có anh rất mê báo chí. Nhưng sau Quang hiểu dần. Quang là một chàng trai cũng trạc tuổi như Thành. Tuy còn đầy vẻ xứ ruộng, nhưng mặt mũi cũng khá sáng sủa. Quang hay lui tới khu vực bến thuyền này, và hai người cũng khá thân nhau. Cũng vì vậy, Côn biết Quang là dân rạch giá được học ít nhiều, nhưng nhà nghèo phải bỏ học đi làm. Quang bị tai nạn khi anh làm cho một chủ máy xay sát ở tỉnh lỵ. Một chiếc máy lớn bất ngờ đổ xuống đè gãy chân. May sao Quang có một người họ xa tên là Nguyễn Chánh Sắt, nay đang là người rất thân tín của Trần Chánh Chiếu, ông chủ của tờ báo lớn ở Sài Gòn. Ông Sắt vừa giúp ông Chiếu một phần về bài vở, vừa là tay hòm chìa khóa, chuyên lo về mặt trị sự, phát hành. Ông Sắt đã đưa Quang lên Sài Gòn cho đi bán báo. Cũng qua ông Sắt mà Quang biết sơ qua về ông Chiếu. Ông Chiếu vốn là một đại điền chủ tri thức, đã qua Pháp học và đã vào làng Tây, có cái tên Tây là Gilbert Chiêu. Ông này từ Pháp về, không thích việc điền trang nữa, lên Sài Gòn làm báo. Ông đã sớm nổi tiếng, một lúc ra 3 tờ báo liền, trong đó có 2 tờ nổi tiếng nhất là Nông Cổ Mín Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn. Từ lâu, dù đã vào làng Tây, nhưng nhiều người thấy thật lạ. Gilbert Chiêu lại ủng hộ các phong trào duy tân của các ông Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Gilbert Chiêu còn bí mật giúp tiền bạc cho Phan Bội Châu đưa thanh niên qua Nhật để đào tạo cán bộ. Vừa qua, Phan Xảo Nam tiên sinh bị truy nã vì Nhật thỏa hiệp với Pháp đã giải tán trường thanh niên, trục xuất Phan. Phan đã phải trốn sang Hồng Kông. Gilbert Chiêu đã bí mật qua Hồng Kông gặp Phan tiên sinh. Sau đó Pháp biết, đã bắt giam ông Chiếu. Nhưng rồi thấy uy thế ông Chiếu khá to, Pháp đành phải thả tự do. Từ đó ông Chiếu liên tục làm báo và đã công khai phê phán chính sách thuộc địa của Pháp qua mấy tờ báo của ông. Quang ôm tập báo tới, Thành sốt sắng hỏi, hôm nay có tin gì mới không anh Quang? Có đấy, tòa đô tránh vừa có lịch tăng giá điện nước, tăng thuế xuất nhập cảng. Chà, còn ngoài Bắc, không có gì lạ, bị dập hết trơn hết trọi rồi. Buồn thật, vậy còn trên thế giới? Nước Đức đang phát triển hùng mạnh dữ, về công nghệ có lẽ nhất Đức hiện nay. Đức và Pháp đang hục hạc với nhau, còn ở Bắc Phi, Algeria đang có phong trào đòi độc lập. Có nói rõ thế nào không anh? Đòi là đòi thế nào? Có viết chi tiết gì không? Không, chỉ có mấy dòng văn. Lại chán quá. Thôi, anh lại cho một tờ Lục Tỉnh đi. Quang đưa cho Thành một tờ báo. Toàn đứng dậy đi, nhưng nghĩ sao lại ghé ngồi xuống. Trên gương mặt hiền lành, thực thà của chàng trai xứ ruộng như có điều gì phân vân ngập ngừng, rồi Quang cất tiếng như thăm dò. Nè, anh ba, tôi thấy anh làm việc ở đây cực nhọc dữ à? Thành cười nhẹ. Lẽ cố nhiên rồi, nhưng phải kiếm sống chứ anh. Anh ba này, sao anh không gắng kiếm việc chi ngon lành hơn? Tôi đã có nói với anh rồi. Từ ngoài vào đây còn quá bỡ ngỡ. Bác Hai Vựa Chiếu rất thương tôi, nhưng bác già rồi. Ít đi lại tới lui, nên dù cũng có ý đấy, nhưng chưa kiếm được việc thích hợp cho tôi. Và lại nhân dịp này, tôi cũng muốn thử sức chịu đựng và rèn luyện mình nữa. Tôi nghĩ con người ta không chỉ cần rèn về tinh thần, mà còn phải rèn cả về thể lực. Cuộc đời vừa dễ dàng, vừa cay nghiệt lắm. Anh ba à, vậy nếu anh không chê cái nghề lang thang của tôi, anh đi bán báo với tụi tôi được không? Thành đặt tờ báo xuống, chăm chú nhìn Quang. Thế nào? Anh nói sao? Bán báo? Tôi đâu dám chê, nhưng tôi nghe nói không phải ai cũng xin được mà. Quang cười. Anh nói trúng phóc, mật ít rùa nhiều. Nhưng anh quên là tôi có ân nhân là ông Sắt, là cánh tay phải của ông chủ báo sao? Nhưng anh là bà con với ông Sắt, còn tôi là cái gì? Ôi anh ba, nếu anh ba ưng, tôi sẽ gặp bác Sắt. Tôi sẽ nói ổng anh ba là đào viên của tôi. Bác thương tôi lắm nha. Dễ vậy sao, anh Quang? Anh ba ơi, khó thì vẫn khó, mà dễ thì vẫn dễ. Anh ba cứ tin tôi đi. Thành im lặng, Quang tiếp. Mà tôi biết anh ba hết sức mê tin tức. Thấy anh rất mê đọc thời đàm chính trị nữa. Đi với tụi tôi, anh sẽ tha hồ được đọc ý kiến ngược xuôi, đủ. Anh rành cả tiếng Pháp, có cả báo Pháp nữa đấy, càng đọc được nhiều. Nhưng tụi báo này thì đều lắm, đọc cho biết bụng chúng thôi. Anh ba, làm như tụi tôi dẫu sao cũng đỡ cực hơn cái nghề của anh hiện nay. Ngoài ra anh lại có chữ nghĩa như vậy, dù có đi bán báo cũng là làm tạm thôi. Hẳn anh sẽ có thể còn bay nhảy được nhiều, tôi tin như vậy. Không cười, không nói gì nữa, lòng thầm dạt dào xúc động. Thành đưa tay ra từ từ nắm lấy bàn tay bạn. Thế là Thành đã trở thành anh bán báo. Tuy nhóm bán báo của ông Sắt do báo Lục Tỉnh Tân Văn và Nông Cổ Mín Đàm tổ chức và quản lý, nhưng anh em vẫn có thể bán kèm cả mấy tờ tiếng Pháp như Le Courrier de Sài Gòn, La France de Asie. Tuần lễ đầu, Thành dẫu sao cũng còn đôi chút ngượng ngập. Nhưng dần dần đã quen và càng cảm thấy quả là công việc này có nhiều cái lợi. Được tự do đi tung trời khắp nơi, Thành càng có dịp quan sát, biết được thêm nhiều điều. Do đó càng có thêm nhận xét, thêm suy ngẫm về một thành phố thuộc địa và nói rộng hơn về chế độ thuộc địa và số phận của một dân tộc bị đô hộ, bị mất nước. Và điều này cũng thật sự vô cùng quan trọng với Thành. Qua tin của các báo, dù rất sơ sài và tản mát, nhưng Thành cũng thấy được chút ít. Ở những nước bị đô hộ trên toàn cầu này, đã và đang như hình thành dần dần những phong trào phản kháng lớn nhỏ, bí mật hoặc công khai. Có những nơi chưa thể gọi là phong trào, nhưng cũng đã là mầm mống. Những mẩu tin ấy mới quý làm sao? Báo ơ! Thành ôm tập báo đã vơi khá nhiều. Cất tiếng rào to. Lục Tỉnh Tân Văn Nông Cổ Mín Đàm đây. Tiếng rào này đã tự nhiên, thậm chí đã khá chuyên nghiệp nữa. Thành đi rào về phía chợ Bến Thành, nơi đang được xây dựng trên nền của khu chợ cũ, vốn chỉ là những lều lá lúp xúp. Dạo này, mỗi khi qua khu vực này, Thành thường có ý ghé qua chợ, nơi gánh xiếc của anh Sáu Giao Bay thường biểu diễn, để gặp cha con anh. Sau khi nhận được chân bán báo, muốn cho gần nơi nhận báo hàng ngày, Thành đã cảm ơn anh Sáu, chuyển về ở nhờ nhà một bà má già trong một xóm bên khu đầm lầy, phía sau cảng nhà rồng không bao xa. Ở đây ngoài việc gần nơi nhận báo, còn gần cả cảng, nơi mà Thành vẫn thầm để tâm trí vào đó, hy vọng may ra gặp được anh Mạch Lô Tiến Tùng. Tuy xa nhau nhưng Thành vẫn luôn nhớ gia đình anh Sáu. Thành rất phục những tiết mục nhào lộn cùng những bài võ thuật biểu diễn tuyệt vời của anh. Cùng những tiết mục uốn dẻo rất đẹp, rất khéo của bé Vân. Thích cả con chó Múp Míp, cứ mỗi khi anh Sáu và bé Vân biểu diễn xong là nó cảm cái rổ trên miệng rồi chỉ đi bằng hai chân sau, hai chân trước khoanh trước ngực, đi một vòng để nhận tiền thưởng của khán giả. Tuy nhiên, Thành lại không thích tiết mục tủ, tiết mục ruột của anh Sáu. Đó là tiết mục phóng dao của anh. Anh Sáu từng cầm một nắm dao găm, phóng đi như những con chim bay. Chúng thi nhau phẩm phập cắm vào sát quanh mình bé Vân, đứng dán mình vào một tấm ván gỗ dựng đứng, trước sự rùng mình và khâm phục của mọi người xem. Khi hết rào, bé Vân nhoẻn cười nhanh nhẹn bước ra khỏi tấm ván, để lại phía sau lưng cả một hình người được vẽ toàn bằng những mũi dao găm cắm liên tiếp sát nhau trên ván gỗ. Lần nào xem, Thành cũng gần như dựng tóc gáy. Chỉ cần một mũi dao đi chệch một ly là có thể cắm phập vào cô bé tội nghiệp. Cái nghèo đã đẩy con người ta đến chỗ phải làm tất cả những gì, kể cả hy sinh tính mạng mình, chỉ vì một vài đồng bạc. Không, nghệ thuật không nên làm những trò nguy hiểm này. Thành đã can anh Sáu nên bỏ tiết mục dao bay. Nhưng anh chỉ cười buồn. Chỉ có tiết mục ấy mới đông khách, anh cũng chẳng biết tính sao hơn. Hôm nay ghé qua bến Thành, Thành lại tìm đến nơi cha con anh Sáu từng biểu diễn. Đám đông dân chúng toàn phu phen, hàng rong và khách qua đường đang vây tròn, khá đông. Thành lách mình vào, nhưng anh ngạc nhiên, không phải gánh xiếc của cha con anh Sáu, mà là một gánh cải lương nào đó, cũng rong. Họ vừa từ đâu tới, không rõ. Gánh thì có hai ông bà già, hai trẻ trai trai và một thiếu nữ chừng 19 đôi mươi. Hai ông bà và chú bé đang chơi đờn và thổi tiêu, đánh trống. Còn cô gái đang thủ vai Kiều Nguyệt Nga trong đoạn nàng sắp tự vẫn do bị tên thái sư ép gà cho hung nô. Trong khi đó người yêu là Lục Vân Tiên thì đã mất tin tức từ lâu, không biết còn hay mất. Nàng đang tự thán bằng những câu ca thật não nề, với những hơi xuống nề thật mùi mẫn. Thành quay sang mấy chị bán bánh mì, cả Lem còn biết vốn cũng là khán giả ruột của cha con anh Sáu, để hỏi tin về cha con anh. Các chị cho biết, một chủ điền ở Tây Ninh vừa đón gánh xiếc ấy về chén để biểu diễn nhân dịp ông ta mở hội mừng được Tây cho bắt đầu bội tinh, không rõ vì lẽ gì. Trong lúc đó, tiếng ca vẫn réo rắt bên tai Thành. Tới nay phận bạc là ta, nguyệt cùng người cũ chót đà chung thân. Than rằng nọ nước kia non, cành còn thấy đó người còn về đâu. Vắng người có bóng trăng xanh, trăm năm xin gửi chút tình lại đây. Vân Tiên anh hỡi có hay, thiếp nguyện một tấm lòng ngay với chàng. Cô gái có giọng hát đầy truyền cảm, đến nỗi chẳng có sân khấu, phong màn, chỉ có một khoảng đất trống trơn giữa ban ngày mặt Thành, và chắc là tất cả khán giả đều tưởng như đang thấy trước mặt mình cả một dòng sông lạnh với những hàng dừa rũ tóc âm thầm trong đêm vắng. Đây là nơi Kiều Nguyệt Nga sắp chẫm mình. Những câu ca đã phỏng theo nguyên bản chuyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu mà Thành đã được đọc từ lâu nên khá xúc động. Nhưng có lẽ còn xúc động hơn, có thể nói gần như bàng hoàng. Khi ngắm nhìn kỹ, Thành thấy cô gái đang sắm vai Kiều Nguyệt Nga, hao hao như phượng quý. Đôi mắt dài, đằm thắm kia, cái miệng xinh xinh kia, càng nhìn càng thấy đúng là phượng quý. Chỉ có khác là tấm xiêm áo biểu diễn. Giá là một tà áo nữ sinh hoặc một vạt áo tím dài bay lượn. Ôi, tưởng rằng đã quên. Rồi không thể đứng mãi đấy với những xúc động mỗi lúc một thêm trào dâng. Thành lách ra khỏi đám đông. Cậu cúi đầu ôm chồng báo đi im lặng như một cái bóng. Ôi, tưởng rằng đã quên. Phải. Tưởng rằng đã quên. Cả một trời Dương Nỗ và Huế bỗng như òa mở trên đầu trước mặt Thành, với biết bao kỷ niệm ngọt bùi xưa kia với cha, mẹ, với anh Khiêm và tất cả các bạn khác nữa, mà trong đó hiển nhiên không thể nào thiếu Quý. Phượng Quý ơi, bây giờ bạn ở đâu, đang làm gì? Cha ơi, lúc này cha đang sống trong mọi nỗi buồn đau khổ. Con biết, nhưng cha đang ở đâu? Còn ở Huế hoặc họ đã lại đuổi khéo cha đi khỏi kinh thành. chị Thanh, anh Khiêm ở quê nhà nữa. Bây giờ sống ra sao? Riêng Thành bây giờ vẫn đang còn lang thang ở đây, với mặt mày cháy nắng, với chồng báo trên tay, và cả mấy cái sẹo bốc vác vẫn còn đây. Tất cả những gì là mong ước của Thành, mà cũng là của cha, của cả gia đình, vẫn còn hoàn toàn chỉ là mong ước. Phượng Quý ơi, bạn hẳn đã xong trung học. Bạn đang làm gì? Tôi tin là bạn chưa quên tôi. Nhưng làm sao hơn? Tôi đã phải ra đi. Con bồ câu trong trắng ngây thơ ơi, hồi đó dẫu sao bạn cũng đã biết được ít nhiều hoàn cảnh nào đã buộc tôi phải ra đi. Nhưng thật ra, tôi cũng muốn được ra đi do những ước mong thầm kín mà tôi chưa một lần có thể thốt ra ngay cả với Quý. Tôi ra đi, lòng tự nhủ lòng sẽ cố gắng vượt lên mọi nỗi riêng tư của chính mình. Cho tới hôm nay, dẫu sao tôi cũng đã thực sự hiểu thêm được khá nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên, cũng không thể nào giấu được mình nỗi buồn và lòng thương nhớ tất cả những người thân yêu. Té ra tất cả. Phải, tất cả vẫn luôn âm thầm đi cùng tôi suốt mọi chặng đường. Quý ơi, chẳng hiểu sau này tôi và các bạn rồi có thể gặp lại nhau không? Nhưng dù hoàn cảnh nào, tôi tin là tôi sẽ được cảm thông và tha thứ. Nếu như có một phép lạ, sau này gặp lại. Vâng, có thể tôi sẽ nói lại tất cả. Giờ đây, tôi chỉ muốn nhắc lại một câu mà Quý vẫn thường nói vui khi trước. Người như Thành e sẽ khổ suốt đời. Có thể là như thế. Quý thường nói tới định mệnh. Vậy phải chăng đây cũng là định mệnh? Đêm ấy, trằn trọc mãi trong căn nhà lá nghèo của má Năm bên một con rạch nhỏ đen ngòm. Nghe tiếng còi tàu từ ngoài bến nhà rồng luôn luôn vọng vào, Thành càng không sao ngủ. Gần sáng anh mới chợp mắt được một lúc. Giấc ngủ sao động, mệt nhọc, nhiều mộng mị với những gương mặt khác nhau lộn xộn. Sáng hôm sau, Thành lại đi lấy báo và đem đi bán các nơi. Nhưng cũng như tất cả mọi hôm, trước khi đi, anh cũng phải đọc qua một hai tờ để xem có sự kiện, tin tức gì mới có liên quan tới chính trị, kinh tế. Anh mở tờ Lục Tỉnh Tân Văn trước. Ở trang nhất thấy ngay bài của chính chủ báo Trần Chánh Chiếu viết. Mới đọc đầu bài đã thấy hay hay. Chính sách mở rộng khai thác tài nguyên của Pháp ở xứ sở này sẽ đưa dân tộc này tới đâu? Đọc liền một mạch, Thành thấy hay thực. Ông Chiếu trước hết đã vạch trần cái từ tự trị mà Pháp đặt cho Nam Bộ của ta thực chất là thuộc địa. Sau đó với lời văn đanh thép, ông phê phán mạnh mẽ chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đang mở rộng là quá tàn tệ, vô lương tâm, vô đạo đức, sẽ dẫn bản xứ tới bần cùng và tha hóa. Rồi ông đòi phải thực hiện khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái của chính người Pháp đã nêu lên từ cách mạng 1789. Ông còn viện ra cả bản tuyên ngôn nhân quyền 1789, cũng chính từ cuộc cách mạng tư sản dân quyền của Pháp đẻ ra, để nói rằng bóc lột như thế này là không còn tí nhân quyền nào hết cho dân bản xứ. Họ chỉ còn là những bầy nô lệ khốn cùng. Và hôm nay là một ngày hên hay sao đó. Phấn khởi lên, Thành mở cả trang 4 ra đọc. Một ô quảng cáo hiện ra. Trường dạy nghề chuyên đào tạo công nhân hàng hải và công nhân cơ khí cho xưởng Ba Son cần tuyển người vô học. Nhà trường sẽ bao hết từ ăn, ở, tới học hành và thực tập. Điều kiện, nam thanh niên từ 18 tới 25, khỏe mạnh, biết chữ quốc ngữ. Ai biết cả tiếng Pháp sẽ được ưu tiên. Hạn nộp đơn hết ngày 15 tháng 3 năm 1911. Ô, hay quá! Thành gần như reo lên. Chưa có thể đi đâu, Nếu được vào học ở đây cũng rất tốt. Sắp hết hạn nộp đơn rồi. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 3 năm 1911. Vậy phải tính sao đây? Nhưng có nên vào học trường đào tạo này không nhỉ? Nên chứ, ta cần tranh thủ dịp này để nắm được kỹ thuật công nghiệp. Bỗng lại nhớ tới nhân vật anh thanh niên Nhật trong cuốn sách mà thầy Thọ ở Quy Nhơn đã mượn về cho đọc. Thành đứng vụt dậy. Anh chỉ mong sao hôm nay bán được hết báo sớm, để còn tới tận nơi hỏi kỹ lại xem sao. Còn phải gặp anh Quang, anh bạn thân thiết ấy, để hỏi thêm ý kiến nữa. Ít ra cũng phải có lời để Quang cảm thông cho mình. Đúng là đã may lại thêm may. Hôm nay báo hết sớm, Thành chạy thẳng tới khu vực nhà máy Ba Son của Hải quân. Trường đào tạo công nhân kỹ thuật ở cách đó không bao xa. Môn cáo thị lớn bằng ba chữ, quốc ngữ, tiếng Pháp và cả chữ Hán treo ngoài cổng. Đang có khá đông thanh niên súng xít đọc đọc và ghi ghi. Qua cách ăn mặc, có thể biết hầu hết đấy là con nhà nghèo hoặc chỉ đủ ăn. Tuyệt đối không có một công tử nào con ông lớn. Mọi người đều tỏ ra rất hăm hở, vui mừng. Thành kiếm được một chỗ vào gần, anh cũng đọc không sót một chi tiết nào. Anh chú ý nhất nội dung đào tạo là 3 môn, cơ khí, đúc, vận hành máy và thời gian học là 3 năm. Trong 3 môn kia, Thành ưng môn vận hành máy hơn cả. Nếu được, nhất định sẽ xin vào đó. Nhưng 3 năm? Quá dài. 3 năm trên thế giới này, cả trên đất nước này có biết bao biến đổi. Vậy cứ phải giam mình ở đấy đủ 3 năm ư? Liệu có sốt ruột không? Có chịu nổi không? Thành lách ra khỏi đám đông và xuống đường để trở về nhà má Năm. Niềm vui hồ hởi ban đầu dường như sớm giảm đi chỉ vì cái thời hạn 3 năm. Vừa bước xuống vỉa hè, Thành thấy một chiếc xe đạp chở tới rất nhanh với tiếng phanh kêu rít và một thanh niên mặc âu phục với sơ mi, quần sóc, giày da, mũ cát trắng, chưa nhảy khỏi xe đã hớn hở gọi vang: "Thành!" Thành ngẩng đầu lên, cậu cũng không khỏi quá mừng reo lên: "Anh Kỳ! Ôi, anh Kỳ!" Đúng là Diệp Văn Kỳ, một trong những người bạn nối khố của Thành hồi còn ở Huế. Kỳ, con trai ông Diệp Văn Cương, thông ngôn của vua Thành Thái trước đây. Ném ngay chiếc xe đạp lên vỉa hè, không kịp dựng, Kỳ chạy tới ôm chầm lấy Thành. Hai anh em cùng siết chặt mãi như không muốn rời nhau, và cả hai cũng như đều rớm lệ vì quá mừng, quá xúc động. Họ không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ôi, quả đất tròn thật! Thành à, tao đã tưởng tụi mình chẳng còn khi nào gặp được nhau nữa. Giọng Kỳ rung lên. Rồi Kỳ kéo Thành sang bên kia đường, vào một quán cà phê cóc cùng ngồi nói chuyện. Hai bạn đều như tranh nhau nói. Dường như đây là những giây phút vui vẻ, sung sướng nhất đời của họ. Kỳ cho biết hiện nay cha cậu về ở Bình Dương dạy học. Pháp có gọi ra làm việc mấy lần nhưng ông đều cáo ốm. Còn Kỳ hiện nay làm đại diện cho một công ty lâm thổ sản tư nhân khá lớn, chuyên kinh doanh và sản xuất cà phê, hồ tiêu và hạt điều. Cơ sở này ở Lái Thiêu. Bữa nay Kỳ về thành phố mấy hôm để giải quyết một số công việc với các đại lý dưới này. Và một điều quan trọng hơn, Kỳ đã lấy vợ. Vợ Kỳ là người gốc Huế, gia đình cô vào đây đã lâu. Cô chuyên nghề thêu ren ngoài thị trấn, mới có một tí nhau gần một tuổi. Về phía mình, Thành cũng đã kể lại tóm tắt tất cả mọi chuyện, không giấu bạn một điều gì. Thôi được, hãy biết thế. Tao hỏi, Phượng Quý bây giờ ra sao? Từ khi rời Huế, tôi không có bất cứ tin tức gì về Quế. Thành ơi, mi vô tình đến thế sao? Không phải vậy, anh biết rồi mà, cuộc đời và hoàn cảnh tôi... Thôi được, bây giờ thầy, tức là cha Thành, vẫn đang ở Huế chứ? Tôi cũng không có tin tức gì, và đó cũng là một trong những nỗi buồn lớn nhất của tôi. Vậy nếu công ty có việc ra đó, tao sẽ tìm bằng được thầy và cả Quý. Còn bây giờ tôi đang định xin vào trường công nhân hàng hải, nhưng lại đang rất phân vân vì thời gian quá lâu, những 3 năm. Hả? Công nhân hàng hải hả? Ờ, tốt đó, nhưng kể ra cũng lâu thiệt. Mà thôi, hãy cứ vô, học được chút gì hay chút đó đã, rồi liệu dần. Còn hơn cái nghề bán báo này, tao không dám coi thường bất cứ nghề nào, nhưng tao nghĩ mày có thể làm cái gì đó có ý nghĩa hơn. Vậy anh bảo tôi cứ xin vào đó học. Phải rồi, cứ vô cái đã, sau nếu chán hoặc có cơ hội nào đó tốt hơn thì giọt lẹ, ai cấm được mình. Rồi Kỳ Như thoáng buồn. Tao tiếc là tao không có cốt cách được như Mi từ nhỏ. Bây giờ lại vợ con vào rồi, dù có muốn bay nhảy cũng đành chịu. Mỗi người một cảnh ngộ mà anh. Anh cũng là một thanh niên vô cùng đáng quý. Anh sẽ làm được nhiều việc tốt cho đời. Diệp Văn Kỳ trầm ngâm. Ờ, sau này phải chi ta cũng làm báo nhỉ? Nói đoạn Kỳ cười lớn rồi vỗ vai bạn. Nhưng thôi, tạm dẹp mọi chuyện lại. Bây giờ về nhậu với tao đã. Tao còn ở đây vài ngày. Tao đang tá túc ở nhà bà thím làm đại lý gạo ở gần chùa Cây Mai. Anh Kỳ ơi, để mai được không? Tôi phải về thu xếp giấy tờ cho chuyện này đã. Ừ, vậy mai 11 giờ tao đợi ở chợ Bến Thành nha. Mà này, ông già tao có quen tụi Tây trong Ba Son đó. Nếu có trục trặc chi, chó biết tao sẽ thỉnh ông già tao ở Bình Dương về ngay lo cho mi. Kỳ trả tiền xong, hai người cùng đứng dậy. Một lần nữa họ lại ôm lấy vai nhau. Hai cặp mắt lại cùng như rơm rớm lệ.